Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Mời các bạn. Tác dụng Alaya là tiếp nhận, duy trì và làm biểu hiện ra hạt giống cùng tập khí. Tác dụng tức là cái công năng, cái công xương của thức Alaya là tiếp nhận. Tiếp nhận cái gì? Tiếp nhận hạt giống, tiếp nhận từ ông bà, tổ tiên, từ cha mẹ, từ học đường, từ bè bạn, từ xã hội, những cái hạt giống. Tiếp nhận xong rồi phải duy trì nữa, không có làm mất đi, giống như đất. Tiếp nhận cái gì thì rồi, nhưng mà còn làm cái gì nữa, và làm biểu hiện ra. Tại vì những cái hạt giống đó, nó luôn luôn nó biểu hiện ra thành những cái mà mình nhận thức được, gọi là hiện hiện thành. Khi một cái hạt giống nó tiềm tàng thì mình không có thấy được, nó sờ mó được. Nhưng mà khi mà có những cái điều kiện nó thuận lợi thì những hạt giống đó nó biểu hiện ra, gọi là những cái hiện hành, những cái shows up chơi, những cái actual dharma. Ví dụ như là cái hạt giống của cái giận của mình đó, khi mình cười mình nói thì đâu thấy, nhưng khi người ta động tới mình một cái thì nó hiện hành, nó biểu hiện. Cái hạnh phúc của mình cũng vậy, cái khổ đau của mình cũng vậy. Tổ tiên mình cũng vậy. Tổ tiên mình nó có trong mình, họ có trong mình. Và có khi tổ tiên của mình hiện thành ra. Trong cái cách mình cười, trong cách mình nói, trong cách mình suy nghĩ, tổ tiên mình hiện ra. Đó là đứng vào phương diện kinh nghiệm của mình. Thì cái thân thể của mình nó cũng là một hiện thành từ Alaya. Rồi cái xã hội mình cũng là một cái hiện hành của Alaya. Cái đất nước của mình, cái thế giới mình cũng là hiện hành của Alaya. Mình nhớ rằng Alaya đây là Alaya cộng đồng. Tại vì nó có Alaya riêng, Alaya riêng, cũng như là những hạt giống của mình, nó có hạt giống riêng, hạt giống chung. Hạt giống nào nó cũng có tự tướng và cộng tướng. Ví dụ làng hồng. Làng hồng là một biểu hiện. Chúng ta có làng hồng chung của chúng ta, có phải như vậy không? Nhưng mà làng hồng chúng ta, mỗi người đều có cái làng hồng riêng. Có cái làng hồng chung và có cái làng hồng riêng. Làng hồng của Sư Cô Đăng Nghiêm nó khác, làng hồng của Sư Cô Pháp Đăng nó khác. Và hai người cùng sống trong một làng hồng, nhưng mà làng hồng của Sư Cô Đăng Nghiêm nó khác, làng hồng của Sư Cô Pháp Đăng nó khác. Nó có làng hồng, nó có cái tự tướng của nó và nó có cái cộng tướng của nó. Có một người mua vé máy bay từ Cali sang bên này để tới làng hồng, nhưng mà tới bên này rồi, đi trên sân thượng rồi mà vẫn chưa tiếp xúc được với làng hồng, dễ sợ như vậy. Đó là một cái phụ người Hoa Kỳ mà tôi gặp đi một mình ở trên sân thượng, như là một bóng ma đã tới được làng hồng rồi, đã gặp người làng hồng rồi mà không có tiếp xúc được với người làng hồng, không có thở được không khí làng hồng. Và tuy ở làng hồng, nhưng mà làng hồng người đó là một làng hồng rất riêng, làng hồng của người đó, không phải làng hồng của mình. Thành ra là hồng nó cũng có cái từ tướng và cái cộng tướng. Thành ra khi mình nói tôi biết là hồng rồi, tôi đã tới đó rồi, thì câu tuyên bố đó nó chỉ có cái giá trị nào đó thôi. Đó là hồng, là hồng của bạn, chứ không phải là hồng của chúng tôi. Bạn đã tới là hồng rồi, nhưng mà chưa thấy. Cái là hồng của bạn là hồng của tôi. Thì cũng như nước Pháp vậy đó. Nước Pháp với mình cũng là nước Pháp, nhưng mà nước Pháp với của những cái người đã ở đây mấy ngàn năm nó khác. Bởi vì cho nên nước Pháp nó có tự tướng và cộng tướng mình. Thì tâm thức của mình. Và vì vậy cho nên cái tâm thức cộng đồng của chúng ta nó làm bằng hạt giống. Và những hạt giống đó biến hiện thành ra hiện hành là thế giới. Biểu hiện ra, biểu hiện những cái hạt giống và những cái tập khí đó ra. Tập khí mình dịch là habit energy. Khí tức là một cái loại năng lượng, loại energy là năng lượng. Tập là tức là nó có tính cách sông ước, nó có tính cách làm thành ra một cái thói quen, ngựa theo lối cũ. Có những thói quen cũ ngàn đời, có những thói quen mới. Và tu tập đó là chúng ta làm ra những cái tập khí mới, những tập khí tốt. Ví dụ như thói quen cũ là khi nào mà nghe người ta nói một câu không có vừa ý là mình nhăn mặt. Mình không muốn nhăn mặt mà nó vẫn cứ nhăn. Còn thói quen mới là khi nào nghe nó không vừa ý thì mình thở. Ban đầu thì nó chưa phải là thói quen, nhưng mà sau đó nó thành thói quen. Cũng như là đánh răng. Những người nào đánh răng nhiều ngày lại tự nhiên đánh răng trước khi đi ngủ thì thành thói quen, không đánh chịu không nổi. Còn những người mới tập đó, thì đánh răng trước khi đi ngủ rất là khó chịu. Khi mà mình cầm tờ giấy thì mình cuốn lại như vậy, thì mình thả ra thì cái tờ giấy nó đã chịu tập khí rồi, nó có chịu thắng lại như xưa nữa. Nó tập khí vào tờ giấy. Mùa hè thỉnh thoảng có con rùa nó tới, nó đậu nó cái chỗ vai mình xua đi, mình nó đi nhưng mà nó trở lại, nó đậu đúng cái chỗ nó có tập khí. Mà đó là cái khuynh hướng rất là tốt. Những tập như vậy chúng ta có rất nhiều tập khí. Thành ra muốn biết những cái tập khí của chúng ta thì chỉ có một cách thôi, là chánh niệm. Khi mà có chánh niệm chúng ta nhận ra những tập khí của chúng ta và chúng ta mỉm cười. Cứ mỉm cười hoài thì tập khí đó nó sẽ tan. Không có cách nào hơn bằng cách nhận diện cái tập khí của mình. Hút thuốc chẳng hạn là một cái tập khí. Nó thành ra một tập khí rồi, thành ra chúng ta không có bỏ được. Và cái phương pháp hay nhất ấy, để bỏ tập khí là mỗi khi hút thuốc là mình biết là mình đã hút. Mà cái biết của mình càng ngày càng sâu. Tại vì khi mình biết là mình hút thuốc ấy, thì mình thấy cái thuốc thuốc đó nó có ảnh hưởng tới cái phổi của mình. Rồi cái phổi của mình nó có liên hệ tới những người mình thương, những người trông cậy vào mình. Và nếu mà mình bị cancer phổi thì tội nghiệp cho họ, không phải là tội nghiệp cho mình không, mà tội nghiệp cho họ. Thành mình giữ gìn cho mình là cũng giữ gìn cho những người mình thương, giữ gìn cho tôi và giữ gìn cho anh. Thì chánh niệm nó cho mình những cái thấy như vậy. Hay là khi uống rượu cũng vậy, uống rượu là tập khí. Mỗi khi buồn á thì là cần chén rượu để quên, nhưng mà nó thành là thói quen. Và vì vậy cho nên mỗi khi mà cầm chén rượu lên đó, thì phải có chánh niệm, tôi đang uống rượu và tôi biết rằng tôi đang uống rượu. Và càng ngày cái thấy nó càng sâu và thấy rằng cái rượu nó đang tàn phá mình, là nó tàn phá những người cần nhân từ của mình. Cái đó gọi là tập khí, dịch là habit in. Hạnh phúc đó, nó cũng là một tập khí. Ví dụ như là mình đi thiền hành mà mình thấy an lạc. Bắt đầu thì mình cố để được an lạc, mình ráng an lạc. Lúc đó là mình tu chưa giỏi. Mà đến khi mà mình đi thiền hành tự nhiên, mình không cố gắng, mình tự nhiên có an lạc. Mỗi khi đi thiền hành không phải là thấy an lạc, thì mình đã có tập khí của thiền hành, tập khí thiết an lạc. Uống trà cũng vậy. Đi thiền hành đó là đi mà không có hấp tấp, đi mà hướng cái sự an lạc của từng bước chân. Cái này nó phải có tập khí. Về làng thấy tăng thân ai cũng đi thiền hành cả, thì tự nhiên mình thấy mình hấp tấp như bị ma đuổi, ngó không có được. Ban đầu thì mình muốn ngó được thôi à, nhưng mà sau đó thì từ từ mình nếm được, mình thấy à, đi đâu mà vội mà vàng bốc bẫy đá mà còn sợi dây, mình phải đi cho thiệt thông thả, thiệt an lạc, thiệt thẩm thơ. Rồi khi mà mình có cái an lạc có sự thiền hành rồi thì mình thấy những cách đi khác nó không có hấp dẫn nữa, mình bỏ những cái lối đi như ma đuổi và mình đi thiền hành thôi. Thành ra ở đây chúng ta có hai danh từ, một danh từ ở bài thứ tư là huân tập, một cái danh từ ở bài thứ bảy là tập khí. Nó nằm như vậy. Huân là nó ướp vào. Ví dụ như mình bỏ bông lài vào trong trà để lâu thì tự nhiên trà có một mùi nồng. Nếu ở lâu là hồng thế nào nó cũng thấm. Nó cũng thấm nhiều. Tập khí. Tức là nó ướp vào, nó tập thành thói quen. Là khi mà thói quen nó có đó rồi, tập khí có thể là tập khí xấu và tập khí tốt. Hạnh phúc là một thói quen. Nếu mình có thói quen, có hạnh phúc rồi thì hạnh phúc là một chuyện rất tự nhiên, rất dễ dàng. Và người đó được mô tả là một người có khả năng có hạnh phúc. Một người có khả năng có hạnh phúc. Anh là người có khả năng có hạnh phúc. Đó là một lời khen ngợi đẹp nhất mà mình có thể nói với người. Anh là người có khả năng có hạnh phúc. Chị là một người có khả năng có hạnh phúc. Đó là lời ca ngợi đẹp nhất của một người. Và có khả năng ở đây có nghĩa là có tập khí hạnh phúc. Chúng ta nên biết rằng là chúng ta mới học về cái chức năng đầu tiên của tâm thức thôi, là chức năng ta là gia tạng thức. Thì chúng ta chưa học tới những cái ví dụ như là tưởng tượng, tri giác, nó có liên hệ tới thức thứ bảy, thức thứ sáu và các thức đầu. Chúng ta mới học tới cái chức năng đầu là chức năng duy trì và nghĩ hiện thôi. Cái điều này tâm nhạc Tây Phương không có nói tới, hoàn toàn không có nói tới, không có nói tới cái sự tiếp nhận, duy trì và làm biểu hiện những hạt giống. Tuy rằng nó có trong đó nhưng mà họ không cho là cái căn bản, còn trong duy trì nó là căn bản. Bây giờ chúng ta đọc lại bài có thương hiếu không ấy? tâm là đất gieo hạt. Mọi hạt giống chứa đầy tâm địa cũng chính là toàn thể hạt giống ấy. Có vần hạt giống có đủ loại sinh tử và niết bàn, mê ngộ và khổ vui, danh sinh và tưởng cảnh. Hạt giống của thân, tâm, giới, địa và thế gian, tất cả được tất chứa nên thức gọi là tàng. Có hạt giống sẵn có hạt giống trao truyền, huân tập thời ấu thơ, cả thời gian thai nghén. Từ gia đình, bè bạn, nơi xã hội học đường, hạt giống nào cũng có tính cách riêng và chung. Giá trị một đời người tùy thuộc vào phẩm chất mọi hạt giống đang nằm trong chiều sâu tâm thức. Tác dụng A là gia là tiếp nhận, duy trì và làm biểu hiện ra hạt giống cùng tập trung. Nó có nghĩa là chúng ta đã có thể hiểu được tất cả những cái bài này một cách sâu sắc. Và tại vì càng đi vào những bài khác thì chúng ta là càng hiểu những bài này sâu sắc hơn. Ví dụ như chúng ta mới khơi lớp sơn đầu, nếu mà chúng ta tiếp tục chúng ta học những bài kia thì những cái bài này tự nhiên mình biết sâu sắc, chúng có thể hiểu liền lập tức một cách rất sâu sắc câu bất cứ câu nào mà mình mới đọc qua, nó ngộ như vậy. Tại vì một bài nó chứa đựng tất cả những bài khác. Có những cái điều mà chúng ta thấy như là cái trí của chúng ta, cái trí tuệ của chúng ta nó chưa chấp nhận được, thì chúng ta phải để cho nó cái cơ hội. Chúng ta phải để cho những cái điều đó cái cơ hội đến khi quen. Cái ví dụ như là nói rằng là hồng là một cái thực thể khách quan, và làn hồng là một thực thể chủ quan. Mỗi người chúng ta có một cái tri giác về làn hồng, phải không? Và tri giác đó và tri giác đó nó có thể chứa đựng những cái sai lầm, là tại vì chúng ta chưa tiếp xúc được, chúng ta chưa tiếp xúc được với cái làn hồng khách quan. Thì chúng ta tưởng tượng ta có hai cái làn hồng, một cái làn hồng của tri giác chúng ta và một cái làn hồng là một thực tại khách quan. Thì chúng ta chỉ nghĩ như vậy thôi, một thực tại khách quan, một ngày nào đó ta sẽ nắm được cái làn hồng khách quan. Và bây giờ đây chúng ta chỉ có một cái hình ảnh của làn hồng do cái tâm thức chủ quan chúng ta tạo ra thôi. Thì chúng ta nghĩ như vậy, nhưng mà chúng ta không biết rằng cái làn hồng mà chúng ta gọi là cái làn hồng khách quan đó nó cũng do tâm thức chúng ta tạo, tâm thức cá nhân và tâm thức cộng đồng. Mà cái điều đó có nghĩa là chúng ta chưa hiểu. Chúng ta biết rằng cái tàn thức của chúng ta nó có cái tàn thức cá nhân và có tàn thức cộng đồng. Chúng ta biết rằng cái làn hồng này hay là cái nước pháp này là do tâm thức cá nhân và do tâm thức cộng đồng nó tạo ra. Nhưng mà chúng ta cứ nghĩ rằng tâm thức là một chuyện, nhưng mà nó phải có cái gì ngoài tâm thức, rồi căn cứ trên đó thì chúng ta mới có được cái hình ảnh của làn hồng, dầu là hình ảnh đó là hình ảnh của tâm thức cá nhân hay là hình ảnh của tâm thức cộng đồng. Cái điều đó là cái điều mà từ từ chúng ta sẽ thấy khi chúng ta đi vào sâu ở trong duyên biển học. Nhưng mà ít nhất là chúng ta phải mở được cái lòng của chúng ta ra để chúng ta thấy được rõ ràng là chúng ta chưa thấy. chúng ta mới bắt đầu học là tâm thức nó có hai loại, một là tâm thức cá nhân, hai là tâm thức cộng đồng. Nhưng mà cái thấy là cái hiểu của chúng ta về tâm thức cộng đồng nó cũng đang còn rất là, thì chúng ta thường bị ám ảnh bởi cái ý niệm là cái thực thể khách quan ở bên ngoài và cái nhận thức chủ quan của chúng ta hay so sánh, hay đối chọi hai cái đó. Và chúng ta cứ đặt câu hỏi làm thế nào một ngày kia tôi rời bỏ được ý niệm chủ quan của tôi và tôi đạt tới một cái nhận thức rất khách quan, rất trực tiếp về cái thực tại của thế giới. Thì mình nên nhớ là trong lúc này mình chỉ cần biết một chuyện thôi, là cái thực tại khách quan đó mà mình nghĩ rằng là nó có mặt độc lập với cái thế giới, cái nhận thức của mình, nó là sáng tạo phẩm của tâm thức cộng đồng.